cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Khải Huyền đoạn 8, nói đến bảy tiếng kèn được thổi. Mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 8, câu 1 đến câu 2. Khi chiên con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng nửa giờ, tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, có người trao cho bảy ống loa. Thưa quý vị và các bạn, trong Cựu Ước, ống loa dùng để kêu gọi các quan trưởng của Israel. Khi một tiếng loa thổi, nó không liên hệ đến dân Israel diễn hành trong đồng vắng. Do vậy, tiếng loa tạo nên một lời báo hiệu mà dân Israel di chuyển trong đồng vắng, và nó cũng là tiếng báo hiệu di chuyển cho mỗi nhóm. Các chi phái Israel được chia ra làm 4 nhóm, 3 chi phái cho mỗi nhóm và đóng ở 4 phía của đền tạm. Có thêm 3 họ hàng riêng biệt của chi phái Levi mà họ có nhiệm vụ khiêng các vật dụng trong đền tạm. Kehat, Gerson và Merari. 4 cộng với 3 thành 7. Có 7 lần thổi loa để di chuyển dân Israel ra đi. Khi tiếng loa thứ nhất thổi, Hòm và Ước đi ra và con cháu Kehat khiêng nó. Sau đó chi phái Juda ra đi cùng với 2 chi phái khác ở dưới ngọn cờ của Juda. Và tiếp tục như thế cho đến khi tất cả mọi người đều lên đường diễn hành ra đi. Mỗi người biết vị trí của mình và chỗ đóng trại của mình. Không bao giờ có sự mất trật tự trong trại quân của Israel. Xin chú ý rằng bảy tiếng kèn để điều khiển trại quân Israel đi ra. Bảy tiếng loa trong sách Khải Huyền cũng giống như tác dụng của tiếng loa để điều khiển dân Israel đi vào xứ, vào đất Palestine. Tôi tin rằng bảy tiếng loa đem đến tất cả dân Israel trở về đất hứa của họ. Đây thêm một lý do nữa mà tôi không tin rằng sự trở về hiện nay vào xứ Do Thái là ứng nghiệm lời tiên tri. Nhưng nó sẽ ứng nghiệm trong thời kỳ đại nạn. Với bảy tiếng loa được thổi, giống như tổ phụ của họ trong đồng vắng. Sau bảy tiếng loa đó, Israel kết hiệp với chúng ta trong Khải Huyền đoạn 12 như là đối tượng đặc biệt cho sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Khi hiểu được tiếng loa hay tiếng kèn này, nó sẽ giúp chúng ta khỏi lầm lẫn với tiếng kèn sao chót cho hội thánh. Dân Israel cũng dùng tiếng kèn trong chiến trận với Jericho. Vì thế, bức tường của thế giới chống nghịch với Đức Chúa Trời sẽ bị sụp đổ trong thời kỳ đại nạn. Khi Chúa Giêsu trở lại, Ngài dập đi dấu vết phản nghịch sau cùng chống lại Ngài và chống lại Đức Chúa Trời và thiết lập nước trời trên đất. Đây là quyển sách khải quang và chiến thắng của Đức Chúa Trời chúng ta. Ở phần cuối có điệp khúc Hallelujah mà các bạn và tôi có thể hát khi chúng ta đến đó. Tiếp đến mời quý vị cùng xem trong Khải Quyền, đoạn 8 câu 3. Đoạn một vị thiên sứ khác đến, đứng trên bàn thờ, người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng, ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Chúng ta thấy lời diễn đạt tại đây một thiên sứ khác. Một thiên sứ khác này không phải là Chúa Giêsu Christ. Ngài không còn ở vị trí đấng cầu thay cho hội thánh nữa. Chúng ta thấy trong Khải Quyền đoạn 4 và 5, Ngài đã đi khỏi vị trí đó và được ban cho một quyển sách bảy ấn. Ngài điều khiển tất cả mọi chuyện xảy ra từ đó trong sách Khải Quyền. Ngài không có di chuyển như một người đóng kịch và xuống bối cảnh của thế gian. Ngài vẫn còn ở trên thiên đàng và hội thánh, nhưng Ngài không còn thực hiện công việc của đấng cầu thay nữa. Giờ đây, Ngài ở cương vị của đấng phán xét. Ngài cầm giữ quyển sách bãi ấn và Ngài điều khiển tất cả mọi hoạt động từ ngôi của Ngài. Vì vậy, một thiên sứ khác này không phải là Chúa Giêsu. Dầu rằng trong Cựu Ước, đấng Christ trước khi nhập thể thường xuất hiện như hình thiên sứ, tôi không tin rằng Ngài xuất hiện như thiên sứ nữa. Ngài sẽ hiện ra trong một cơ thể vinh hiển và chúng ta sẽ thấy Ngài trong một ngày tương lai. Bàn thờ bằng vàng là nơi mà lời cầu nguyện được dâng lên. Đấng Christ không còn ở trong vị trí cầu thay trước bàn thờ bằng vàng. Giờ đây, Ngài đang ở trên ngôi. Hương giống như lời cầu nguyện và một biểu tượng cho lời cầu nguyện. David đã nói trong Thi Thiên, đoạn 142, câu 1 đến câu 2. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã cầu khẩn Ngài. Xin mau mau đến cùng tôi. Khi tôi kêu cầu Ngài, xin hãy lắng tai nghe tiếng tôi. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa như hương. Nguyện sự giơ tay tôi lên được giống như của lễ buổi chiều. Hương nói về giá trị trong danh Chúa Giêsu và hiệu lực trong lời cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, ngày nay có nhiều người thật sự tin vào lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời và có thói quen kết thúc lời cầu nguyện của họ với tiếng Amen. Có một số người nói rằng họ ái ngại cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, bởi vì trong lòng họ đang cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Tôi đồng ý rằng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu có nhiều ý nghĩa hơn là chúng ta chỉ đơn giản nói con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu gắn liền ở phần cuối của lời cầu nguyện. Nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng, nếu các bạn được mời cầu nguyện ở nơi công cộng, nơi công chúng, các bạn cần cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Tôi tin đó là điều rất quan trọng. Tại đây, họ đang dâng hương, và hương có mùi thơm. Nó là một điều lý thú là hương đó được ban cho thiên sứ. Đấng Christ không cần thứ gì ban cho Ngài khi Ngài cầu nguyện. Lời cầu nguyện của các thánh đồ được dâng lên trong ấn thứ 6, như được chép ở trong sách Khải Quyền, đoạn 6, câu 9-11. Giờ đây được trả lời bởi thân dị và sự hy sinh của Đấng Christ. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Khải Quyền, đoạn 8, câu 4. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Chúng ta thấy rằng lời cầu nguyện của họ được trả lời bởi Chúa Giêsu. Và tiếp theo trong Khải Quyền, đoạn 8 câu 5. Thiên sứ lấy lưng hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào, rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. Thầy tế lễ cả cầm một lưng hương với ông và đem vào nơi chí thánh. Tại đây, nghi thức này thay đổi, bởi vì từ thiên đàng, lư hương được đổ xuống đất. Nói một cách khác, lời cầu nguyện dâng lên như mùi hương. Và giờ đây, chúng ta có câu trả lời đi xuống. Các thánh đồ của đại nạn đã cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin báo thù cho chúng tôi. Dân chúng trên đất này từ chối sự chết của Đấng Christ để gánh lấy sự phán xét tội lỗi của họ, thì giờ đây họ phải gánh lấy sự phán xét cho chính tội lỗi của họ. Cơn đại nạn đang trên đường đi đến. Sấm sét có ý nói về bão tố của sự phán xét từ Đức Chúa Trời đến. Các tiếng khải thị cho biết đây là sự điều khiển khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang tể trị. Chớp nhoáng theo sau sấm sét, điều này không có đảo ngược thứ tự thiên nhiên. Chúng ta thấy chớp nhoáng trước khi nghe tiếng sấm sét. Thật ra, sấm sét có trước hơn, nhưng thời gian cần có dài hơn để tiếng vang đó có thể đến được với chúng ta. Và sự động đất là sự đáp ứng của trái đất trước sức ép quá mạnh và nó sẽ đến trong thời kỳ đại nạn. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Khải Huyền, đoạn 8 câu 6. Bảy vị thiên sứ cầm bảy ống loa bèn sửa soạn thổi. Đây là giờ phút trang nghiêm. Nửa giờ yên lặng đã qua. Lời cầu nguyện của các thánh đồ đã được nghe. Lệnh đã được ban ra để chuẩn bị thổi kèn. Các thiên sứ đã chuẩn bị sẵn sàng và tiếng kèn sắp thổi. Cơn giận thánh đến với con người phản nghịch. Việc thổi kèn không nói trong biểu tượng hay là sự kinh nghiệm. Tại đây, các tai vạ này xảy ra theo nghĩa đen. Ngày nay, người ta dùng một phương cách để làm tiêu tán ý nghĩa kinh thánh khi gọi đây là biểu tượng và từ chối sự hà hơi của lời Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, nó nói rằng Đức Chúa Trời không nói đến ý nghĩa mà Ngài muốn nói, nhưng Ngài nói một điều khác. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến tiếng kèn thứ nhất, cây cối bị cháy. Trong Khải Huyền đoạn 8 câu 7, vị thiên sứ thổi loa thì có mưa đá và lửa pha bức quyết bị quăng xuống đất. Một phần ba đất bị cháy, một phần ba cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Đây là sự phán xét trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Sự phán xét này đổ trên tất cả cây cối, trên cỏ xanh và trên đất. Tất cả các cây cối sống động đều bị ảnh hưởng trước nhất. Xin chú ý rằng một phần ba cây cối bị ảnh hưởng. Đây là một sự tàn phá rất lớn trên đất. Lửa là kẻ thù lớn, và nay nó là dụng cụ được Đức Chúa Trời dùng. Nước lục được Đức Chúa Trời dùng để đón phạt thế giới lần đầu tiên trong thời kỳ của Noe. Lần này, trái đất bị luyện bởi lửa. Một phần ba rừng cây và cỏ bị tiêu diệt bởi lửa. Một phần ba trái đất bị thiệt hại là một tầm cỡ lớn lao. Xin chú ý đến lời tiên tri này nói, một phần ba. Không có nghĩa là một phần tư, cũng không có nghĩa là một phần nữa. Nó có nghĩa là một phần ba. Cây cối được tạo dựng đầu tiên, và đến đây nó cũng bị hủy diệt trước nhất. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 11 ký thực rằng, Đức Chúa Trời tạo dựng cây cối sau khi tạo dựng nên hình thể của trái đất. Đây là sự phán xét theo nghĩa đen trên cây cối, tức là theo nghĩa văn tự. Cũng giống như phương cách mà các tai vạ thứ bảy giáng xuống Ai Cập theo nghĩa đen, được ký thuật trong Sách Ê Díp Tô Ký đoạn 9 câu 18-26. Trước đây tôi kêu gọi các bạn chú ý đến sự kiện có sự tương đồng giữa tai vạ được giáng xuống Ai Cập và sự phán xét thể hiện bởi các ống loa trong sách Khải Huyền. Đây không phải là một việc tình cờ. Nếu các bạn mở trở lại sách Sách Ê Díp Tô Ký, các bạn thấy các tai vạ này nói theo nghĩa đen. Những người tin Kinh Thánh đều đồng ý như vậy. Vì thế các bạn cũng tin rằng các tai vạ trong sách Khải Huyền được thực hiện theo cùng một phương cách. Tôi không biết tại sao có một số người giải nghĩa Kinh Thánh dùng phương cách này cho đoạn này và dùng phương cách khác cho đoạn khác, ngoại trừ Kinh Thánh nói rõ cho chúng ta điều đó. Khi mưa đá rơi xuống Ai Cập, chúng ta xem lại lời ký thuật ở trong sách Ê Díp Tô Ký đoạn 9 câu 25. Thế thì, trong cả xứ Ai Cập, mưa đá làm hại mọi vật ở ngoài đồng, nào người ta, nào súc vật, nào rau cỏ, và làm gãy cây cối. Nó hủy diệt toàn bộ xứ Ai Cập thời đó. Và trong Khải Huyền nói rõ rằng trái đất này sẽ bị hủy diệt 1/3 cây cối. Kế tiếp chúng ta tìm hiểu về tiếng lo thứ hai, nước biển trở nên máu. Mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 8, câu 8 đến câu 9. Một vị thiên sứ thứ nhì thổi loa, bèn có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. 1/3 biển biến ra quyết, 1/3 sinh vật trong biển chết, và 1/3 tàu bè cũng bị hủy hết. Biển chiếm phần lớn bề mặt trái đất. Nó bị ảnh hưởng bởi sự phán xét trực tiếp của Đức Chúa Trời. Trong ngày sáng tạo, hay là trong thời kỳ sáng tạo, Đức Chúa Trời phân chia đất và biển trong cùng một ngày với việc tạo dựng cây cối. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 1, câu 9 đến câu 10. Tôi muốn các bạn chú ý đến lời được dùng cách chính xác tại đây. Sứ đồ Giăng không nói rằng núi bị đốt cháy và quăng xuống biển. Nhưng Giăng diễn tả rằng có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. Chúng ta cần nên chú ý đến lời được dùng cách rõ ràng và cẩn thận, đặc biệt là với một số người thường làm. Họ gom tất cả mọi sự trong sách Khải Huyền và gọi là biểu tượng. Các bạn có thể nghĩ rằng các bạn ra khỏi sự khó khăn, nhưng thật ra các bạn làm một việc giống như nhảy khỏi chảo dầu chiên nóng rơi vào đống lửa. Tức là các bạn tránh khó khăn này sẽ gặp khó khăn khác. Núi tiêu biểu cho Babylon mà Chúa nói trong Jeremy đoạn 51 câu 25. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi núi hai quỷ diệt, này ta nghịch cùng ngươi, là kẻ phá tan cả thế gian. Ta sẽ giáng ta trên ngươi, sẽ xô ngươi lăn xuống từ trên các vần đá, làm cho ngươi thành ra núi bị cháy. Có sự hủy diệt lớn xảy ra dưới biển. Tôi xin nói rằng, số lượng và hình ảnh đều được dùng diễn tả nơi đây theo nghĩa đen, tức là theo nghĩa văn tự. 1/3 biển trở nên máu, 1/3 các loài vật sống dưới biển bị chết. Đây là lời nói rõ ràng. 1/3 các tàu đều bị hủy diệt, 1/3 các quốc gia bị hủy diệt. Văn nói chúng ta rất rõ những gì ông muốn nói. Thưa các bạn, thật ra không có hữu ích gì khi một số người cho đây là các biểu tượng. Sứ đồ Văn không có nói rằng đây là biểu tượng. Văn nói rất rõ rằng có một khối lớn bị quăng xuống biển. Tôi không biết điều đó có thể là gì. Và có hai lý do cho việc này. Trước nhất, Văn không nói cho tôi, cũng như không nói cho bất cứ ai. Vì thế, tôi không nghĩ rằng ai có thể có câu trả lời. Lý do thứ hai, tôi nghĩ rằng đây là lúc mà chúng ta đọc báo buổi tối. Tin tức xấu tiếp tục đưa đến như chúng ta đọc trên báo chí hoặc xem trên TV ngày nay. Và nhiều hơn nữa, trong thời kỳ đại nạn, tôi sẽ không còn ở đó để xem nó. Vì thế, điều này không quan tâm nhiều đến tôi. Nhưng tôi quan tâm nhiều đến thảm trạng của thế giới khi họ từ chối Đấng Christ và họ chế nhạo lời của Đức Chúa Trời hôm nay. Đây là điều làm cho những người tin Chúa đau lòng. Nhưng nó còn ảnh hưởng nhiều hơn nữa. Nó không những ảnh hưởng đến lòng của chúng ta, mà cũng ảnh hưởng đến ý chí và đôi chân đi ra giảng lời của Đức Chúa Trời. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Và tôi tin rằng nó là trách nhiệm rất quan trọng. Chúng ta không thể làm cho sự phán xét không đến trên đất, nhưng chúng ta có thể giảng ra lời của Đức Chúa Trời và làm giảm đi số lượng người sẽ bị bỏ lại trên trái đất này. Và sau đó họ bị đi qua cơn đại nạn khủng khiếp. Tôi mong ước rằng quý vị hiệp với tôi để giảng tin lành, giảng ra lời của Đức Chúa Trời, hầu cho những người tin nhận Chúa sẽ được gia nhập vào trong hội thánh và được cất lên trước khi cơn đại nạn đổ xuống. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về tiếng loa thứ ba, nước ngọt trở nên đắng. Mời quý vị cùng xem trong Khải Huyền đoạn 8, câu 10 đến câu 11. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa, thì một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống. Cháy có ngọn lửa như một bó đuốc. Ngôi sao ấy rơi vào 1/3 các sông lớn và các suối nước. Tên ngôi sao đó là Ngải Cứu. 1/3 nước biến ra mùi ngải cứu và làm chết nhiều người vì đã biến thành ra đắng. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay chúng ta sống trong một thế giới nơi mà người ta nói nhiều đến nạn ô nhiễm, và nó trở thành một vấn đề khó khăn rất lớn, một vấn đề thật sự khó khăn. Con người đã làm ô nhiễm tất cả các nguồn nước. Riêng tôi nghĩ rằng, con người bắt buộc làm sạch nước của thế giới này nếu như con người muốn tiếp tục tồn tại. Tự bảo tồn được kể là lực đầu tiên của thiên nhiên. Nếu con người muốn tiếp tục sống trên trái đất nhỏ này, con người cần phải bảo vệ trái đất. Trong thời đại nạn, nước ngọt bị ô nhiễm, nước uống bị nhiễm độc, và nó ảnh hưởng đến 1/3 của trái đất. Xin chúng ta để ý một chút các nguồn nước sông, nước hồ và kể cả nước biển xung quanh chúng ta hiện nay ra sao. Phần lớn nó đều bị ảnh hưởng, bị ô nhiễm. Có lẽ hiện nay quý vị không quan tâm nhiều, không quan tâm chi đến nó, bởi vì còn có nước mưa, nước giếng hay là nước suối để uống, để dùng trong nhà. Nhưng đến một lúc nào đó, thiếu nước ngọt. Khi đó, chúng ta thấy nước bị ô nhiễm, sự khó khăn lớn đến. Và nếu như vậy lúc đó mà quý vị nhận thức, thì đã quá trễ để mà cải biến hay là sửa đổi. Vì thế, chúng ta cần phải có sự chăm sóc, bảo vệ đến nguồn nước mà Chúa ban cho chúng ta sử dụng trên đất hiện nay. Chúng ta nhớ lại khi dân Israel vượt qua biển đỏ đi đến vùng đất gọi là Mara, nơi đó nước bị đắng. Môi-se được Đức Chúa Trời truyền bảo lấy một khúc cây liệng xuống nước và nước trở nên ngọt. Khúc cây mà Môi-se liệng xuống đó để làm cho nước đắng thành ra nước ngọt, nói về thập tự giá của Đấng Christ. Và tại đây, trong sách Khải Quyền, nước ngọt trở nên đắng bởi vì ngôi sao từ trời rơi xuống. Tên ngôi sao này là Ngải Cứu. Ngải Cứu là tên được dùng trong lối nói bóng hay ẩn dụ ở trong Cựu Ước. Ngôi sao này nói theo nghĩa đen, và nó chứa chất độc hại cho 1/3 nguồn nước độc. Ngôi sao này nói theo nghĩa đen, và nó chứa chất gây độc hại cho 1/3 nguồn nước ngọt trên đất. Tên của ngôi sao này cho biết rằng đây là sự phán xét đến trên con người thờ hình tượng và sự bất công, sự đau buồn đến cho người như là một sự phán xét. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về tiếng loa thứ tư, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao bị hại. Mời quý vị cùng xem trong Khải Quyền đoạn 8 câu 12. Vị thiên sứ thứ tư thổi loa, thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy. Hầu cho 1/3 trong các vì sáng đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày mất 1/3 sáng và ban đêm cũng vậy. Các vật sống trên đất này tùy thuộc vào sự sáng và sự sống của mặt trời, và con người cũng tùy thuộc vào mặt trăng và ngôi sao. Trong thời kỳ sáng tạo, các tạo vật này xuất hiện vào ngày thứ tư, và giờ đây, trong thời kỳ đại nạn, sự sáng này bị mất đi 1/3. Đức Chúa Trời để cho sự sáng mặt trời và mặt trăng chiếu ra để làm dấu hiệu phân biệt các mùa. Chúa Giêsu cũng nói về thời kỳ đại nạn có những dấu hiệu khác biệt trên trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 29, sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống và thế lực của các tầng trời rung động. Các luật thiên nhiên có sự thay đổi và rung động, có sự giới hạn rõ ràng. 1/3 sự sáng của ngày và đêm bị mất đi. Năng lượng của sự sáng bị mất đi 1/3. Ngay cả trong thời hiện nay, chúng ta nói đến việc thiếu năng lượng. Và tôi tin chắc rằng sự thiếu hụt này sẽ xảy đến trong tương lai. Thưa các bạn, trước đây tôi có thấy một tấm bảng để ở gần cửa cái của một hội trường trong hội thánh, viết như sau: Người sau cùng rời khỏi hội trường, xin vui lòng tắt đèn. Đức Chúa Trời sẽ tắt 1/3 sự sáng chiếu xuống trái đất này. Do vậy, Chúa vẫn còn nói, hễ đất con, thì mùa gieo giống và mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt diệt. Trong Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 22. Và tiếp đến chúng ta xem ở trong Khải Quyền đoạn 8 câu 13. Bấy giờ tôi nhìn xem, nghe chim phượng hoàng bay giữa trời kêu lớn tiếng rằng, khốn thai, khốn thai, khốn thai cho những dân sự trên đất, vì cớ tiếng loa mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Khi tiếng loa hay là tiếng kèn thứ tư thổi ra, có một lời công bố về sự phán xét nặng nề trên đất. Ba tiếng liên loa đầu tiên khác biệt với tiếng thứ tư. Nó được gọi là tiếng loa khốn thai. Giăng nhìn xem, nghe chim phượng hoàng bay giữa trời. Các bạn có tin rằng lời này nói về chim phượng hoàng thật không? Nếu Đức Chúa Trời đã làm cho chim sáo và loài chim khác nói được, Ngài cũng có quyền làm cho chim phượng hoàng nói nữa. Một điều lý thú để chú ý rằng, Chúa Giêsu cũng nói đến chim phượng hoàng, hay còn gọi là chim ó. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 8, nơi nào có xác chết thì có chim ó sẽ nhóm lại đó. Điều này sẽ xảy ra sau chiến trận lớn của Harmageddon. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa cho tôi và các bạn biết về những điều xảy ra trong thời kỳ đại nạn. Đây là điều mà chúng ta nghe để biết những điều gì sẽ xảy đến. Nhưng tôi xin nói với các bạn một lần nữa rằng, nếu các bạn là người đã tin nhận Chúa Giêsu được ở trong hội thánh của Ngài, thì hội thánh được cất lên trước khi cơn đại nạn xảy ra. Cơn đại nạn này sẽ ảnh hưởng trên những người còn ở lại sau khi hội thánh được cất lên. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.